Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Thưa anh chị em thân mến, lời cầu nguyện đơn sơ ngắn gọn mà đã làm cho mỗi tín hữu chúng ta cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện ấy giúp cho chúng ta chạm tới lòng thương xót của Đấng tối cao. Lời cầu nguyện ấy giúp cho chúng ta là những người tín hữu đón nhận được sức mạnh, sự an ủi và biết bao nhiêu ơn lành của Chúa. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Qua lời cầu nguyện ấy, trước hết chúng ta tuyên xưng cuộc khổ nạn của Đức Giêsu là nguồn mạch của ân sủng. Thiên Chúa thông ban cho con người muôn vàn ân sủng qua mầu nhiệm thập giá của Đức Giêsu, qua cái chết và qua sự phục sinh của Người. Nhờ cái chết của Đức Giêsu mà con người có thể đến gần Thiên Chúa. Nhờ cái chết của Đức Giêsu mà con người được gặp gỡ và tâm sự với Chúa và có thể nói với Chúa, thân thưa với Chúa Cha, lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng ta vừa cử hành lễ nghi của tuần thánh, tưởng niệm cái chết và phục sinh của Đức Giêsu. Như người ta thường nói, tình yêu mạnh hơn sự chết. Đức Giêsu qua mầu nhiệm thập giá đã chứng tỏ điều ấy. Vì lòng yêu thương nhân loại mà Người đã đón nhận thập giá, vì lòng yêu thương nhân loại mà Người đã tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, vì lòng yêu thương nhân loại mà Con Thiên Chúa đã chịu chết để cho con người được sống. Qua thập giá, Đức Giêsu diễn tả tình yêu mạnh hơn sự chết, và lòng thương xót của Thiên Chúa được tỏ bày một cách rõ ràng qua biến cố thập giá. Lòng thương xót của Chúa được thể hiện qua Đức Giêsu, qua lời giáo huấn của Người, qua những phép lạ Người làm và qua biến cố thập giá, như là một đỉnh cao của chứng từ về lòng thương xót của Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cũng nói lên một điều, đó là thân phận con người rất cần đến lòng thương xót của Chúa. Ai trong chúng ta cũng cảm nhận được điều này. Chúng ta bị bao bọc, vây quanh tứ bề bởi biết bao nhiêu cám dỗ, biết bao nhiêu thử thách, biết bao nhiêu mâu thuẫn và biết bao nhiêu khó khăn. Trong hành trình cuộc đời, chúng ta bị đè nặng trên đôi vai những lo toan trăn trở về đời sống gia đình, về học vấn, về nghề nghiệp, về mối tương quan đối với anh chị em xung quanh. Và nhất là con người do tội tổ tông truyền từ đời Adam Eva truyền lại, do môi trường xung quanh khách quan và chủ quan, cho nên chúng ta bị bao vọc tứ bề bởi biết bao nhiêu những thử thách. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ nhất đã sánh ví nhân loại giống như một người bị đánh dập như từ bên đường, được nói tới trong dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, Phúc Âm Thánh Luca chương 13. Chúng ta biết có một người đi đường từ Jericho đến Jerusalem. Người đó bị cướp, đánh đập như từ, cướp hết của cải tài sản và ném bên đường trong tình trạng dở sống dở chết. Đức Gioan Phaolô I đã sánh ví nhân loại chúng ta giống như cái người bị đánh như từ và bị bỏ rơi bên đường. Và Chúa Giêsu là người Samaritano nhân hậu đã đến để sức giàu, đã đến để chữa lành, đã đến để mang chúng ta vào quán trọ, cho chúng ta nghỉ ngơi, bồi bổ sức. Chúa Giêsu là Đấng đến để cứu độ trần gian, đến đem tình thương cho con người. Vì thế mà Ngài cứu độ con người qua mầu nhiệm thập giá, để nhờ cái chết của Người mà chúng ta được sống, nhờ cuộc khổ nạn hy sinh của Người mà chúng ta tìm thấy niềm vui và hạnh phúc. Nhờ những đau thương mà Ngài phải chịu, nhờ thập giá mà Người phải vác, mà chúng ta là con người cảm thấy gánh nặng cuộc đời nhẹ nhàng hơn và có thêm nghị lực để tiếp tục bước đi, vì ý thức được rằng thập giá cuộc đời có Chúa Giêsu là đấng vác đỡ. Đến với lòng thương xót Chúa, trước hết chúng ta tuyên xưng đức tin vào mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm cuộc khổ nạn. Vì nhờ cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô mà chúng ta được ơn cứu độ. Ý thức được thập giá Chúa là nguồn mạch của ơn cứu độ, cho nên chúng ta xin ơn, xin Chúa thương xót bản thân mình cũng như toàn thế giới. Chúng ta cùng chiêm ngắm bức ảnh lòng thương xót Chúa, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Cũng vào năm 1931, Chúa Giêsu đã hiện ra với thánh nữ Faustina nhiều lần để mặc khải cho bà về lòng thương xót của Chúa. Chúa cũng tỏ cho bà nhìn thấy bức ảnh này, và khi được hỏi ý nghĩa của bức ảnh, thánh nữ Faustina đã kể lại Chúa Giêsu hiện ra tay phải giơ lên như để chúc lành, tay trái đặt trên trái tim, và từ trái tim của Chúa có hai luồng sáng lớn, một luồng sáng màu đỏ và một luồng sáng màu trắng xanh. Chính Chúa Giêsu đã cắt nghĩa ý nghĩa của hai luồng sáng này. Luồng sáng màu trắng xanh là tượng trưng cho nước, nước làm cho con người trở nên công chính và thánh thiện. Luồng sáng màu đỏ tượng trưng cho máu, máu là sự sống của cuộc sống người tin hữu. Từ trái tim của Chúa Giêsu tuôn đổ hai nguồn ân sủng là máu và nước. Mà nếu chúng ta suy tư thì chúng ta sẽ thấy nước tượng trưng cho bí tích rửa tội và máu tượng trưng cho bí tích thánh thể. Có nghĩa là đến với Đức Giêsu, đến với lòng thương xót của Chúa, con người sẽ được tràn ngập trong yêu thương, linh hồn của họ sẽ được trở nên công chính và sự sống thiêng liêng của họ sẽ được mạnh mẽ, can đảm để có thể vượt lên tất cả những khó khăn ngáng trở của cuộc đời này. Chúa Giêsu cũng đề nghị với phụng thánh nữ Faustina, bức ảnh này phải được trưng bày và tôn kính khắp mọi nơi. Không phải chỉ là được khắc ghi trong tâm hồn của thánh nữ, không phải chỉ được trưng bày trong nhà nguyện của nhà dòng, nhưng mà bức ảnh này chính Đức Giêsu mong muốn để cho thế giới tôn kính bức ảnh này, vì qua bức ảnh này họ nhận ra phép lành của Chúa, nhận ra lòng nhân hậu của người, nhận ra những nguồn trợ lực căn bản là bí tích rửa tội và bí tích thánh thể để thánh hóa con người và làm cho con người mỗi ngày một trưởng thành trong đức tin, cũng làm cho họ mỗi ngày một đến gần Chúa hơn. Chính lời cầu nguyện ở bên dưới bức ảnh lạy Chúa Giêsu con trông cậy Chúa, hoặc là lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, đây cũng là lời cầu nguyện do chính Đức Giêsu gợi ý với thánh nữ Faustina. Vì thế mà năm 2000 khi phong thánh cho thánh nữ Faustina, thì Đức Thánh Cha Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng đồng thời cũng thiết lập ngày lễ kính lòng thương xót của Chúa vào Chủ nhật thứ hai sau lễ phục sinh như chính lệnh truyền của Đức Giêsu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đến với lòng thương xót Chúa, chúng ta đến để nhận ra Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng. Nhưng mà nếu chỉ ca tụng lòng thương xót Chúa mà thôi thì xem ra vẫn chưa đủ và không đúng ý của giáo hội, không đúng ý của Đức Thánh Cha khi thiết lập ngày lễ này, cũng như khi kêu mời chúng ta hãy tôn vinh lòng thương xót của Chúa. Trong thông điệp về lòng thương xót của Chúa, Thánh Gioan Phaolô II ban hành năm 1980, cũng như trong tông huấn gần đây khi tuyên bố cử hành năm thánh lòng thương xót của Đức Thánh Cha Francisco, các vị chủ chăn của giáo hội đều mời gọi chúng ta khi chiêm ngưỡng và tôn vinh lòng thương xót Chúa thì phải nhận ra mình có sứ mạng sống lòng thương xót ấy. Bởi vì loan báo lòng thương xót Chúa là sứ mạng, một trong những sứ mạng căn bản của giáo hội. Đến nỗi mà nếu không loan báo lòng thương xót Chúa thì giáo hội sẽ trở thành một tổ chức mang tính chất trần tục, một tổ chức ngoài đời, một tổ chức xã hội, hay là nếu không loan báo lòng thương xót của Chúa thì những lễ nghi của giáo hội, những thực hành của giáo hội sẽ thuần túy được coi như những hoạt động văn hóa. Vì thế mà người tín hữu Kitô khi tôn vinh lòng thương xót của Chúa được mời gọi hãy sống lòng thương xót ấy một cách cụ thể. Giáo hội không chỉ loan báo lòng thương xót Chúa một cách lý thuyết bằng những văn bản, bằng những giáo huấn, nhưng mà giáo hội loan báo lòng thương xót của Chúa bằng những hoạt động cụ thể, Đó là những hoạt động bác ái, những hoạt động đến với người nghèo, những hoạt động để nối kết con người trong tình hợp nhất và yêu thương, những hoạt động giúp cho con người phát triển và giúp cho con người xích lại gần nhau hơn. Vì thế giới này là một gia đình mà tất cả đều là anh chị em với nhau, có cùng một Thiên Chúa là Cha trên trời. Cho nên ngày lễ kính lòng thương xót, thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa mời gọi chúng ta mỗi người tùy hoàn cảnh địa vị cụ thể của mình, hãy thực hiện lòng thương xót như Cha trên trời là đấng thương xót. Thực hiện lòng thương xót có rất nhiều hình thức, có rất nhiều điều hoàn cảnh cụ thể đối với mỗi người. Trước hết, lòng thương xót đó chính là sự tha thứ. Con người ngày nay chấp nhặt không tha thứ cho nhau, cho nên đó là cội nguồn của những chia rẽ, cội nguồn của những xung đột và cội nguồn của những đổ vỡ từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Thực thi lòng thương xót cũng là sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng về phẩm giá, tôn trọng quyền lợi về tinh thần vật chất. Thực thi lòng thương xót đó còn là sự nâng đỡ nhau về tinh thần, về vật chất. Thực thi lòng thương xót đó là còn sự trân trọng, không phải là sự ban ơn nhưng mà là sự trân trọng. Chúng ta thường hiểu lòng thương xót là sự ban ơn của người ở bậc trên đến cho người ở dưới, là sự giúp đỡ của người giàu cho người nghèo, là sự nâng đỡ của những người khỏe mạnh cho những người ốm đau. Xem ra quan điểm ấy không chính xác, bởi vì tất cả trong chúng ta ai cũng đang cần lòng thương xót. Nếu một người có điều kiện kinh tế đang giúp đỡ cho một người nghèo thì chính người thì có điều kiện ấy cũng đến cần đến lòng thương xót, cần đến sự tình thương mến và cần nhận ra Thiên Chúa là đấng thương xót và bản thân mình cũng đang là những người cần được thương xót. Vì thế mà lòng thương xót không phải là chỉ ở trên xuống dưới, không phải chỉ người giàu dành cho người nghèo, không phải chỉ là người trí thức dành cho người bình dân, không phải là những người mạnh khỏe dành cho người yếu đau, nhưng tất cả chúng ta bằng một cách này hay cách khác đều cần đến lòng thương xót, cần đến sự cảm thông, sự trân trọng, sự nâng đỡ và sự chia sẻ về tinh thần cũng như vật chất. Nếu hiểu như thế, chúng ta sẽ thấy khái niệm về lòng thương xót rộng lớn hơn nhiều, và chúng ta cảm thấy, nhận thấy ai cũng có thể thực thi được lòng thương xót của Chúa, mặc dù đó là một người bệnh tật, mặc dù đó là một người nghèo nàn, mặc dù đó là một người thất học bình dân, ai chúng ta cũng có thể thực thi được lòng thương xót, để rồi bản thân mình cũng được đón nhận lòng thương xót của Chúa và lòng thương xót của anh chị em. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Khi đọc kinh lòng thương xót, chúng ta kêu cầu ơn của Chúa xuống, không phải cho cá nhân mình, nhưng với tình liên đới, với anh chị em, với cộng đoàn xã hội, với những người tin Chúa cũng như những người chưa tin Chúa. Lời cầu nguyện này giúp cho chúng ta chạm đến lòng thương xót của Chúa. Lời cầu nguyện này giúp cho chúng ta nối kết tình huynh đệ và hiệp thông với tất cả những anh chị em, những người đã tin vào Chúa Giêsu, những người tuyên xưng cái chết và cuộc phục sinh của Người, cũng như những người đang đi tìm kiếm Chúa, đang đi tìm kiếm chân lý, và biết rằng cuộc tìm kiếm của họ sẽ có tới một đích điểm, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn mở rộng và mặc khải tỏ bày mình cho những ai thành tâm tìm kiếm Người. Trong ngày hôm nay là Chủ nhật thứ hai của mùa phục sinh, chúng ta vừa nghe bài phúc âm kể về việc ông Tôma, ông đã thách thức bởi vì ông không nhìn thấy Chúa, ông muốn phải có những bằng chứng xác thực thì ông mới tin Chúa Giêsu sống lại. Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra với ông và đáp ứng những lời thách thức của ông. Tôma đã quỳ sụp xuống để tuyên xưng đức tin, lạy Chúa là lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Ước chi mỗi người chúng ta cũng tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu phục sinh, để nhờ đó chúng ta được cậy nhờ lòng thương xót của Người. Lòng thương xót của Người mênh mông như đại dương, bao la như biển cả. Lòng thương xót của Chúa, Chúa thông ban cho hết tất cả những ai thành tâm kêu cầu và mở rộng độ tấm lòng đón nhận ơn thương xót của Chúa, và cũng như thiện chí thực thi lòng thương xót của Ngài. Xin cho chúng ta mỗi người trở nên tông đồ của lòng thương xót. Xin cho chúng ta mỗi ngày cảm nhận ơn thương xót mạnh mẽ hơn trong cuộc đời. Và như thế, mỗi chúng ta trong mọi nẻo đường của cuộc sống đều là những hình ảnh của Đức Giêsu đấng đến để ban phát lòng thương xót cho con người. Amen.